Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 15 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố nhằm quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên xung kích xây dựng đô thị văn minh. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 3, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố nhằm quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Diễn ra trong một ngày, hội nghị tập trung quán triệt triển khai một số văn bản mới gồm quyết định số 89 và các quy trình về công tác kiểm tra giám sát của cấp chi bộ, kế hoạch số 90 ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng năm 2023, chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, chỉ thị số 18 ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Nghị quyết số 22 ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, hội nghị cũng dành thời gian nghe báo cáo viên quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030 và một số kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quán triệt hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu cấp ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp nhanh chóng quán triệt, triển khai các nội dung ở cấp mình, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị địa phương, qua đó sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Chiều ngày 14 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thông qua các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 vào cuối tháng 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 sắp tới. Cụ thể như việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư hai dự án công viên cây xanh tại các khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Tổ 11 phường Phát Đình Phùng, một dự án hoàn thiện hạ tầng và khuôn viên cây xanh tại phường Hoàng Văn Thụ, đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường giao thông và đề nghị dừng chủ trương đầu tư đối với hai dự án. Dự kiến để tiến hành triển khai các dự án mới và điều chỉnh một số dự án trên cần tổng kinh phí hơn 400 tỷ đồng. Số kinh phí này sẽ được cân đối từ việc dừng chủ trương đầu tư đối với hai dự án trên địa bàn. Trên cơ sở nhất trí với các nội dung trên, các đại biểu đề nghị các cơ quan chuyên môn của thành phố cần tham mưu, cung cấp đầy đủ các căn cứ pháp lý cần thiết cho việc triển khai mới, điều chỉnh hoặc dừng chủ trương đầu tư các dự án, làm cơ sở để các ban Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra theo đúng luật định. Sáng ngày 14 tháng 3, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo một số phòng ban liên quan. Trên địa bàn thành phố hiện có 21 cơ sở đạo Phật, có trên 34.000 tín đồ, 10 chức sắc trụ trì tại các chùa, 17 cơ sở công giáo với trên 12.000 tín đồ, 5 chức sắc. Một hội thánh Tin lành, một chức sắc, có 265 tín đồ. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn thành phố được thực hiện đúng quy định của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp luật. Cơ bản các lễ hội tín ngưỡng tôn giáo đều được quản lý chặt chẽ,
công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng đối với các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện khá hiệu quả. Kịp thời nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn triệt phá hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, hoạt động trái phép trên địa bàn như Pháp Luân Công, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ, Pháp Môn Diệu Âm, v.v. Hoạt động các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo diễn ra ổn định, tuân thủ pháp luật. Các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo cơ bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Mối quan hệ giữa các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng với chính quyền địa phương ngày càng được tăng cường trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến với thành phố về công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng của các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, quản lý các lễ hội về tín ngưỡng tôn giáo, v.v. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị thành phố tiếp thu các ý kiến đã được đoàn chỉ ra tại hội nghị, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát lại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn, các văn bản đã ban hành, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước đó, đoàn công tác cũng đã kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tại xã Tân Cương. Ngày 14 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho người uy tín đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đến sự có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên có 8 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, gồm Kinh, Tày, Nùng, Sán Diều, Giao, Mông, Hoa, Thái. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có gần 10.000 hộ với trên 30.000 nhân khẩu sống phân tán trên địa bàn thành phố. Hiện có 9 phường xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, có 31 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt trao đổi những nội dung cơ bản về các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đang triển khai thực hiện như Nghị quyết số 05 ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2022-2025, kế hoạch công tác dân tộc năm 2023 cùng các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu về y tế, văn hóa, xã hội, các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, cho vay vốn ưu đãi, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đây là hoạt động nhằm cung cấp trang bị cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn có thêm thông tin kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó tăng cường và phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của người có uy tín là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Sáng ngày 14 tháng 3, Ban tổ chức hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức họp để thống nhất các nội dung, đảm bảo các điều kiện để hội thi diễn ra đúng kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức hội thi chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đối tượng tham gia là thành viên các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố, các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ xã, phường trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các cơ sở đoàn khối các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên, v.v. Hội thi gồm 2 nội dung là khiêu vũ thể thao và dân vũ. Đối với nội dung thi khiêu vũ thể thao sẽ tổ chức thi 2 phần là nội dung đôi và khiêu vũ tập thể. Còn thi dân vũ, mỗi đoàn cử một đội thi với số lượng từ 20 đến 50 người. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi này nên đề nghị các phòng, ban, đơn vị chuyên môn cần báo cáo cụ thể về tiến độ, công tác chuẩn bị và các điều kiện tổ chức hội thi. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp thực hiện, đặc biệt là sớm xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo nguồn điện ổn định trong suốt thời gian diễn ra hội thi, v.v. Ngày 14 tháng 3, Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Hoàng Văn Thụ đã đoàn kết sáng tạo, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội và của địa phương, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Trong nhiệm kỳ có 2.800 lượt cán bộ hội viên nông dân tham gia học tập quán triệt, phổ biến tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. 100% các chi hội tổ chức tuyên truyền phát động, triển khai thực hiện các phong trào thi đua.
có trên 470 lượt hộ hội viên nông dân tham gia đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, hội đã xây dựng được 4 mô hình chi hội nông dân tự quản tham gia bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị. 2 mô hình câu lạc bộ nhóm sở thích về văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao. Quan tâm hỗ trợ, thăm và tặng quà cho 38 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 8,5 triệu đồng. 100% hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình học tập, trong đó có 98% hộ đạt danh hiệu. Trong nhiệm kỳ, hội giúp 50 lượt hội viên và nhân dân vay số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Đến nay, tổng số dư nợ do hội nông dân nhận ủy thác là 1,8 tỷ đồng. Hàng năm, hội nông dân phường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, v.v. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, hội tiếp tục phấn đấu 55% hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trên 98% hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình học tập. Phấn đấu hàng năm 100% chi hội đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 45% chi hội xếp loại xuất sắc. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên. Sáng ngày 15 tháng 3, Hội Nông dân xã Phúc Trìu tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên. Hội Nông dân xã Phúc Trìu hiện có 1.046 hội viên. Nhiệm kỳ qua, hội đã nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, nổi bật như vận động hội viên khai thác hiệu quả đất nông nghiệp hiện có, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp đạt 140 triệu đồng, đạt gần 104% chỉ tiêu nghị quyết, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho gần 16.000 lượt cán bộ hội viên, đạt trên 153% chỉ tiêu nghị quyết, kết nạp 160 hội viên mới, đạt 120% chỉ tiêu nghị quyết. Hàng năm có 70% tổng số hội viên đăng ký danh hiệu, trong đó có 58% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cao hơn 5% so với nghị quyết. Hội đã trực tiếp giúp đỡ 41 lượt hộ hội viên nghèo, đạt 410% chỉ tiêu nghị quyết. Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân xã Phúc Trìu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Với sự nhất trí cao, đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Nông dân xã Phúc Trìu khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11 được tổ chức trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã triển khai tốt phong trào thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị với nhiều nội dung hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Qua phong trào đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường xã nói riêng và trên toàn thành phố nói chung ngày càng xanh, sạch đẹp, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên hiện có 85 cơ sở đoàn trực thuộc với tổng số trên 18.000 đoàn viên, trong đó 32 đơn vị khối phường xã, 16 đơn vị khối các trường, đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, 37 đơn vị khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang. Có thể nói đây là đội ngũ tiên phong xung kích, đi đầu trong việc tham gia phong trào xây dựng văn minh đô thị. Đều đặn sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, hình ảnh màu áo xanh của lực lượng đoàn viên thanh niên phường Tân Lập lại xuất hiện trên các khu phố, ngõ xóm để dọn vệ sinh môi trường, bóc dỡ quảng cáo, rau vặt trên những trục đường chính, trồng cây xanh. Chị Đào Thị Quỳnh Nga, bí thư đoàn phường Tân Lập cho biết.
Hoạt động này được chúng tôi duy trì thường xuyên để góp phần giữ cho từng con phố, ngõ xóm và tuyến đường trên địa bàn phường xanh, sạch và đẹp. Và trong năm 2022 thì những hoạt động tương tự đã thu hút trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Và ngoài ra, đoàn phường đã phối hợp với câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Mùa hè Xanh của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền các nội dung và biện pháp bảo vệ môi trường cho gần 100 đoàn viên thanh niên. Và đoàn phường đã duy trì các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Và đoàn phường đã phối hợp với công an phường để xây dựng mô hình tổ tự quản an toàn giao thông tại khu vực cổng các trường học trên địa bàn.
Để tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động này, thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức đoàn viên thanh niên về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền qua fanpage, qua hình ảnh trực quan, lồng ghép qua các hội nghị, buổi sinh hoạt, hoạt động phong trào, được 50 cuộc với gần 3.000 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. đoàn các xã phường đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng những mô hình công trình thanh niên bảo vệ môi trường, tổ chức chiến dịch ra quân bóc xóa quảng cáo, giao vặt sai quy định, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy cống rãnh, di rời các vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Chị Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư đoàn phường Quang Vinh chia sẻ.
Với vai trò là lực lượng xung kích tình nguyện sáng tạo, Đoàn Thanh niên phường Quang Vinh đã tích cực phát động phong trào tuổi trẻ phường Quang Vinh chung tay xây dựng đô thị văn minh và đẩy mạnh triển khai đến đoàn viên thanh niên trong toàn phường, đảm bảo tính thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi chi đoàn. Việc thực hiện phong trào đã được duy trì thường xuyên và tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên và nhân dân trong toàn phường. Đoàn Thanh niên phường đã tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường đảm nhận các công trình và phần việc thanh niên để chung tay xây dựng đô thị văn minh, thông qua các hoạt động như Ngày Thứ Bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ Nhật Xanh với các nội dung gắn với các tiêu chí như sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, như tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, bóc, dỡ biển quảng cáo rau vặt, xóa điểm đen về môi trường, tổ chức trồng cây, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào tuổi trẻ phường Quang Vinh chung tay xây dựng đô thị văn minh đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đoàn viên thanh niên và người dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh.
Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong mỗi tổ chức đoàn cơ sở và trong mỗi đoàn viên thanh niên, thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên cũng đã tổ chức phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, như hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Giờ Trái Đất, phong trào chống rác thải nhựa, phong trào Ngày Thứ Bảy Tình Nguyện, Ngày Chủ Nhật Xanh, chiến dịch làm sạch biển, xử lý điểm nóng ô nhiễm môi trường. Để góp phần xây dựng cảnh quan đô thị, riêng trong năm 2022, Thành đoàn đã hỗ trợ lắp đặt 11 khu tập thể dục liên hoàn, trao tặng 18 mô hình phân loại rác thải tại nguồn, hỗ trợ làm 2 tuyến đường thắp sáng làng quê, hỗ trợ trồng mới 380 cây cảnh quan, 200 cây ăn quả cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương. Mỗi hoạt động đều gắn với việc triển khai xây dựng các phong trào tại mỗi địa phương và tùy thuộc vào đặc điểm của từng đoàn cơ sở. Những hoạt động ý nghĩa nêu trên đều rất thiết thực, vừa trực tiếp phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân, vừa đóng góp chung tay xây dựng thành phố đô thị văn minh. Anh Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Với các hoạt động tổ chức các hoạt động chương trình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã tổ chức được rất nhiều các hoạt động thiết thực ý nghĩa, đã thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự và đã đem được giá trị rất là lớn đối với các hoạt động, các công trình phần việc làm thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đặc biệt là tổ chức ra quân đồng loạt các ngày Chủ Nhật Xanh, Thứ Bảy Tình Nguyện đã góp phần quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đơn vị, và đặc biệt là tạo môi trường để đoàn viên thanh niên tiếp tục khẳng định là cống hiến, rèn luyện và trưởng thành hơn nữa. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chương trình tình nguyện thiết thực cụ thể gắn với thực hiện các đề án trọng tâm phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là gắn với nhiệm vụ là xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Việc đa dạng hóa các hoạt động của tổ chức đoàn góp phần lan tỏa đến tất cả đoàn viên thanh niên và người dân, góp phần nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 8 tháng 3 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Khoảng 9 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023, bà Ma Thị Nguyên, sinh năm 1966, có hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nhận được điện thoại từ số 0598-384-795 và 1900-996-698 hỏi bà Nguyên có nhu cầu vay vốn hay không. Do bà Nguyên đang có nhu cầu vay tiền nên đã đồng ý và làm theo hướng dẫn. Bà Nguyên đăng nhập vào đường link do các đối tượng gửi để làm thủ tục vay tiền. Sau đó bà Nguyên đã chuyển 10 triệu đồng vào số tài khoản do các đối tượng cung cấp thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. chủ tài khoản tên Ngô Thị Liên. Sau khi chuyển tiền, hệ thống báo lỗi, yêu cầu bà Nguyên chuyển tiền lại để kiểm tra tài khoản. Bà Nguyên tiếp tục chuyển thêm 2 lần với số tiền 48 triệu đồng, nhưng không nhận được tiền vay. Biết mình bị lừa, nên ngày 9 tháng 3 năm 2023, bà Nguyên đến cơ quan công an trình báo. Tài sản bị chiếm đoạt tổng số 58 triệu đồng. Khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023, chị Karigen de Carina Neto, sinh năm 2000, quốc tịch Mozambique, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhận được điện thoại từ số 0931425077 mời làm việc online. Sau đó, chị Karigen de Carina Neto đồng ý và được kết bạn với tài khoản Zalo Linh Em có số điện thoại 0907587510. Tài khoản này hướng dẫn chị thực hiện nhiệm vụ bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp để nhận tiền hoa hồng. Chị Karigen de Carina Neto đã chuyển tiền qua Smart Banking đến một tài khoản thuộc ngân hàng Agribank, chủ tài khoản Phạm Hữu Lộc, và một tài khoản khác thuộc ngân hàng Bưu điện Liên Việt, chủ tài khoản Lê Văn Hồng, với tổng số tiền 24.500.000 đồng, nhưng không nhận được tiền hoa hồng. Biết mình bị lừa, nên ngày 9 tháng 3 năm 2023, chị Karigen de Carina Neto đến cơ quan công an trình báo. Tài sản bị chiếm đoạt tổng số 24.500.000 đồng. Các vụ việc hiện đang được Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 18 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 429 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng, bắt 2 vụ 5 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,115 gram ma túy heroin và 0,632 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 113 trường hợp, tạm giữ 4 xe ô tô, 57 xe mô tô, xe gắn máy và 52 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 39 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 38 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 117 trường hợp vi phạm, thu trên 366 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 49 trường hợp, nhắc nhở 169 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 19 trường hợp vi phạm. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 15 ngày 16 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Dân vũ, khiêu vũ là loại hình thể thao văn nghệ được yêu thích và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
thu hút mọi lứa tuổi và đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, trở thành phong trào, nét sinh hoạt văn hóa của người dân thành phố. Nhằm khuyến khích người dân luyện tập, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, qua đó xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Thành phố Thanh Nguyên tổ chức hội thi khiêu vũ dân vũ lần thứ nhất năm 2023. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Nguyên. Dự kiến có khoảng trên 60 đội thi với gần 2.000 thí sinh là thành viên các câu lạc bộ khiêu vũ trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên, các cơ sở hội phụ nữ phường xã trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Nguyên, các cơ sở đoàn khối các trường trung học phổ thông, các trường chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc Thành đoàn Thanh Nguyên tham gia. Đặc biệt, buổi khai mạc hội thi khiêu vũ dân vũ diễn ra vào 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 3. Nhân dân sẽ được thưởng thức màn biểu diễn khiêu vũ thể thao do các vận động viên chuyên nghiệp của câu lạc bộ khiêu vũ Thái Nguyên biểu diễn. Đêm bế mạc và trao giải hội thi diễn ra vào 19 giờ 30 phút Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 sẽ là các tiết mục đặc sắc được lựa chọn từ các đội thi. Hội thi khiêu vũ thể thao dân vũ thành phố Thanh Nguyên lần thứ nhất năm 2023 là một trong những hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế.
Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.